buổi chiều rồi mà còn vẫn đông người quá. Cái vì tu hành rất là gắt gao, chúng tôi rất là thán phục. Thứ nhất là chúng tôi xin cảm ơn quý vị cho ăn trưa ngon quá. Thú thật với quý vị, chùa chúng tôi ăn không ngon mà quý vị không? Còn tu xa không? Sáng này ăn, bữa nay ăn trưa giống như là ăn tới tiệm ăn, ăn điểm tâm vậy đó. Quý vị tới đang làm gì đó? Điểm tâm ở mấy cái tiệm thò đó. Nếu trước là sáng như các bạn, vẫn còn đó hả? Điểm tâm hả? Tôi dặn cho cái ông người da trắng này cùng là ngày xưa mấy hoàng đế Trung Hoa đó không ăn cơm, tại ăn cơm là chỉ cho người thường dân mới ăn cơm thôi, hoàng đế không ăn cơm, không dùng cơm. Các ngài chỉ dùng điểm tâm, điểm sống. Sống là gì hết? Tức là từng cái đĩa nhỏ như vậy nè, chỉ gọi là nếm cho nó cái đổi mùi vị thôi, chứ còn không phải để no được. Thành ra cái sẽ soạn rất nhiều món như vậy. Sáng trưa này tôi ăn trưa không phải ăn là được ăn những món vừa ngon vậy, mà nhiều quá ăn không hết nổi. Tại hy vọng quý vị tha thứ cho là phải là chê và ăn dở, tại vì ăn không nổi. Tôi thắc mắc cái chuyện này. Chúng ta ngày hôm nay đó là tụ họp lại với nhau để mà tu pháp môn tịnh độ. Nhất là chúng ta ai cũng muốn cầu mong được bản sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Sanh tôi giảng gì cho cậu em bé trước này hỏi em bé nó 7 tuổi rồi mà tu hành rất là tinh tấn, cả ngày theo cái vị người lớn đó nghe, không có thua một bước đâu á. Quay thường em này 7 tuổi thôi mà tu giỏi như vậy. Tôi có một đệ tử tôi cái 5 tuổi mà nó không thèm vào Phật điện luôn nè, nó lái xe chở nó từ Los Angeles tới San Jose, nó không vào Phật điện luôn nè. Mình tu tịnh độ, mình niệm Phật để mình hy vọng đắc được bản sanh thật sớm thật tốt đó. Tại cái quả Tây Phương Cực Lạc, cái cõi mà Đức Phật A Di Đà là trước đây rất là lâu, thì có một cái Đức Phật xuất thế. Ngày nay là ngày vi yếu của ngày A Di Đà, thì chúng ta nên tự nhắc lại với nhau, kể lại chuyện với nhau cái duyên cái thường duyên mà chúng ta đã biết thế, mà chúng ta đã có cái ngày A Di Đà Phật. Là từ trước lâu rồi có một cái vị Phật xuất thế, ngày đó ngày Đức Phật đó mới có một vị vua đến cúng dường cho Phật. Thì Đức Vua mới là cũng phát tâm ra lệnh cho những cái người quan của mình và những cái người gia đình của mình, quyến thuộc của mình tới đón tới cúng dường Đức Phật luôn. Và Đức Phật nói phát cho Đức Hoàng đế nghe. Hoàng đế nghe rồi, Hoàng đế phát tâm và từ bỏ cái ngôn và xuất gia. Thành xuất gia. Còn giống như chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là tuần sau đó chúng tôi có một cái người Phật tử ở trong chùa đó, trong chùa Ba Vân Tự đó, cũng phát tâm xuất gia đã cả năm rồi, đã xin xuất gia cả năm rồi. Sau một năm rồi mới giải quyết được hết tất cả những cái chướng ngại của cái việc xuất gia. Một năm trời mới giải quyết được những cái chướng ngại, những cái khó khăn mà cản trở việc được xuất gia của mình. Một năm trời rất là khó khăn, một năm trời khổ sở. Mà bây giờ cô ta quyết tâm xuất gia. Và nói cái gì biết cái chuyện xuất gia là cái chuyện rất là khó khăn. Mà một cái vị vua này đó mà sống sung sướng đầy đủ như vậy, mà sẵn sàng từ bỏ để mà xuất gia, cái người đó phải là người tầm thường. Thành cái vị vua này phải là người tầm thường. Thành được xuất gia rồi thì Đức Phật mới đặt tên ngài là tên là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Pháp Tạng Tỳ Kheo á, mới tu rất là tinh tấn, tu hành rất là tinh tấn. Ngày tu hành ngày đêm hơi tinh tấn hơn chúng ta ngày mới đến một tí. Tại chúng ta tu một ngày thôi, ngày tu là ngày mỗi ngày đều tu như vậy. Thì ngày đó, ngày đó Pháp Tạng Tỳ Kheo mới tới trình với Phật, nói rằng bẩm Đức Thế Tôn, con muốn tạo một cái chỗ mà nó tuyệt vời nhất trong cái thế, trong vũ trụ này không có cái chỗ nào mà tốt hơn được hết. Con muốn như vậy. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo mới phát tâm, ngài nói rằng con muốn một cái nơi nó tuyệt vời như vậy, huyền diệu như vậy, để con có thể đem những cái người có duyên với con, tin tưởng vào con tới cái chỗ đó, để con bảo vệ cho họ, để con giúp đỡ cho họ đầu tu thành Phật để như con như vậy, không thua vậy con. Thành ra chúng ta phải nhớ rằng cái vị tỳ kheo nó có trí huệ, ngài biết rằng ngài muốn tất cả chúng ta đó đều được cái cảnh giới của cũng đều thành Phật ấy, chẳng thể nào mà thấp hơn được, chúng ta đều xứng đáng được như vậy, đừng bao giờ quên chuyện đó. Thành Đức Phật, Đức Thế Tôn, Đức Phật thời đó mới dùng cái thần thông chỉ cho cái người tỳ kheo, phát tạm tỳ kheo 210 tỷ cái thế giới, cái Phật độ tuyệt vời nhất mà có lúc đó. Và và giảng cái người tỳ kheo này đó, làm sao mỗi cái Phật độ được tạo, cái pháp gì để mà tạo ra cái Phật độ đó. Tức là ngày phát tạng tỳ kheo đó đã quan sát hết khắp tất cả cái vũ trụ này, khắp tất cả những Phật độ trong cái vũ trụ này, những cái Phật độ mà tuyệt vời nhất ngài biết hết, làm sao mà tạo ra. Rồi ngài mới ngồi đó quán cho tất cho cả năm cái đại kiếp nữa, ngồi đó quán thôi, làm sao để tạo một Phật độ mà tuyệt vời nhất. Sau đó ngài mới phát ra, ngài mới phát ra 48 đại nguyện, là 4 pháp khác nhau để mà tạo cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Cái 48 đại nguyện này là cái nguyên nhân của cái sự cấu tạo của cái Tây Phương Cực Lạc mà có ngày hôm nay. Thành ngày tuần lát nữa, chiều nữa chúng ta sẽ có cơ hội, nhóm liên trì yêu cầu chúng ta nên tán tụng cái 48 đại nguyện đó để tán thán với là tỏ cái lòng tri ân của Đức Phật đã khó nhập mà tạo được mọi Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta. Rồi sau đó ngài cần bỏ thì giờ ra tu hành ra vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp để mà thực hiện cái cõi Tây Phương Cực Lạc này thành Phật. Thành khi Tây Phương Cực Lạc nó được tạo ra như vậy, thành ra vì mình nói về cõi Tây Phương Cực Lạc rồi, tôi xin hỏi quý vị có ai biết tới cõi Tây Phương Cực Lạc ăn uống là sao không?
Tùy tâm hiển hiện
rất là đúng. Rồi sao nữa? Mình chấm nghe ăn không lần cũng được. Còn gì nữa? Mình muốn thức uống là thức uống đến, muốn cái gì cứ ăn đến, và đến chỉ vừa đúng cái số lượng thôi. Hỏi cái bị chuyện này, cái này cái gì thế, nếu có bị có biết chuyện này không? Khi mà cái thức ăn với thức uống nó đến đó, thì cái bị ăn uống là sao?
Khi thức ăn thức uống tới, do cái vọng tưởng của mình nó mới tới. Khi mình hết vọng tưởng rồi thì cái đó tự động nó biến mất.
Nhưng điều mà ta
sao? Không có ăn uống. Hả? Nó chỉ hiện ra vậy thôi, mình thấy vậy thôi, rồi cái vọng tưởng của mình nó hiện ra vậy thôi. Rồi khi nó hiện ra rồi thì cái vọng tưởng của mình đó, nó hết rồi, mình cảm thấy no là tự động nó hết, chứ không phải là ăn uống gì gì đây.
Hey, ông này cũng giỏi thiệt á.
Người ta người về cực lạc ăn vọng tưởng nhiều thì ăn uống nhiều, mà không vọng tưởng thì không có ăn uống.
Đúng. Thành là tùy thì không bắt buộc, sướng như vậy, thoải mái như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói là giờ cái việc tu rồi không được ăn, không được uống. Ăn uống ít này không có đâu, tùy thì
cái vọng tưởng.
Cái pháp tu như vậy rất là thoải mái, không cần ép, tuyệt vời. Thì vì phải nhớ pháp ngài A Di Đà Phật như vậy đó, không ép chúng ta đâu, không ép cái thân đâu, không bắt buộc gì hết, tùy điều sức mình, chuyên khả năng của mình. Mình thấy là mình đủ no, mình thấy mình đủ khát, mình hết khát, không cần ăn, không cần uống, ngay lập tức. Nạn như bên Tây Phương Cực Lạc nó cái nạn mà bị mật, bị nặng ký. Thì bà cái cô nghĩ sao? Ăn bao nhiêu thỏa thả vào, nó không sợ nó giữ lại nó không á. Cái quả Tây Phương Cực Lạc thì ngày nay vọng tưởng ăn ngon quá, bây giờ cái chiều thầy cũng vừa niệm Phật vừa vọng tưởng đồ ăn như thế, nên bà mới chừng ăn uống cho vui cho cái gì. Hồi sáng mình có một người hỏi một câu hỏi mình chưa giải quyết xong, nhà mình trả lời cho đàng hoàng. Người lớn nói thì phải làm, chứ không phải nói xong rồi làm lơ. Cung tử nhất ngôn, Không biết mấy đàn bà sao, chúng tôi đàn ông đàng hoàng lắm. Câu hỏi là sao thì mình nhắc lại câu hỏi. Ok, câu hỏi sao? Còn nhớ không? Hồi sáng tôi bước đầu nói sơ sơ là mỗi người nó có cái cách tu hành nó khác nhau. Cá nhân tôi thì chắc khác mấy thầy tí xíu. Cái mà tôi mà chủ trương là muốn giảm dị hóa, nó càng rườm rà chừng nào thì càng phiền toái và càng nhiều vọng tưởng chừng đấy. Trừ ăn uống chứ còn mấy chuyện khác tôi càng bớt vọng tưởng nó càng tốt. Tùy cứ mỗi người tùy duyên, mỗi người khác nhau. Như cô đó thì nếu có thì giờ tôi khuyên là nên tụng mấy kinh Nhật tụng, như cái công phu khuya là công phu tối, cái đó rất rất là tốt để cho quý vị một cái công phu khuya công phu tối đó là cái một cái pháp môn để thanh tịnh hóa quý vị và nó xây cái nền móng cho tu hành của quý vị. Ok, nó tròn, cái pháp rất là tròn. Thì làm công phu tốt, làm công phu tốt như vậy thì quý vị có thể cho mấy cái tụ quỷ buổi tối đó, có công phu tối đó, có cái công gọi là có cái phần tên là gì đó, mẫn san môn sân kỳ thực, môn sân kỳ thực đó, thì cái pháp môn đó là mình kết duyên với những cái chúng sanh trong vùng của mình đó, nó đói mấy vùng hạ quỷ đó. Nó đói mình cho cái ăn. Thành ra nếu mà có thì giờ bỏ một tiếng đồng hồ ra tụng công phu tối rất là tốt. Đó là một cái pháp từ bi mà một cái ngài A La Hán đã tạo ra mà rất là tốt. Quý vị nên có làm như vậy. Cái công phu, những công phu tối, công phu sáng như vậy đó là nếu có thì giờ làm được thì nó rất là tốt cho quý vị. Nó làm cái tâm chúng ta nó thanh tịnh, rất là thanh tịnh. Cá nhân tôi thì tôi không có chú trọng lắm để cái nghi thức, cái nghi thể phải làm vậy, phải lại 10 lại được phải 4 phương lại này này nọ. Tôi muốn càng giản dị chừng nào càng tốt. Cái quan trọng khi lúc vì làm như vậy là mình tại vì cả ngày quý vị sống người tại gia cả ngày vọng tưởng rất là nhiều, thành những công phu như vậy là một cái phương cách để quý vị có thể dùng để bớt cái vọng tưởng, bớt dùng cái trí. Ok, mà nó có lợi cho những người chúng sanh quý vị. Ai thắc mắc về chuyện đó không nhỉ? Nó hỏi đi. Ngày thứ ba mất rồi hay là ngày thứ nhì mất rồi?
Dạ.
Mấy ngày mới mất?
Dạ thưa, chừng 3-4 ngày tùy theo cái phát tu. Phát tu thì dùng một ngày 3 ngày sau mất. Khi mà vừa có phát tu đi ra đó, thì đi vừa cái đi về cái tình trạng tâm linh nó tới mà về thân thể
cái gặp ông xã cái nằm ngay lập tức. Gặp con một cái là gặp con một cái là mất ngay lập tức.
Còn cái tạng cái giả thì mình nó tạo ra như vậy thì là cái sinh thầy từ đi giải thích cái hiện tượng đó không phải là hiện tượng tâm lý. tu, có cái quả mình nên tu rồi lại thì như vậy nó tạo ra gì vậy là cái ngã chấp của mình. Là có hiện tượng, hiện tượng gì con không hiểu. Cái vấn đề đó là nhận trí hay là vấn đề tâm linh hay là vấn đề tâm trí con không hiểu. Mà mỗi lần có như vậy đó nó nhẹ
có ai biết tại sao không? Cô Hiền Nhã tại sao như vậy? Tôi khuyên quý vị đừng có sợ thiếu ngủ. Nếu như như cái bác mới nói đó, nếu buổi sáng quý vị chịu khó thức dậy ngủ ít hơn một tiếng đồng hồ để tụng công phu khuya đó, cuốn sách chúng tôi có đó, cuốn sách kinh Nhật Cường chúng tôi có cái công phu khuya, cái công phu tối. Buổi sáng quý vị mà bỏ thì giờ ra mà tụng công phu khuya đó, nó rất tốt cho quý vị. Nó tốt hơn là ngồi dạng như cái bác mới nói này nè, bác chế ra cái pháp và bác chế ra cái pháp nó rất là hay, nhưng điều nó vẫn chưa hữu hiệu bằng tu theo bỏ một tiếng đồng hồ ra tu làm công phu khuya đó, nó rất là tốt, nó tròn hơn cái pháp chế đó nhiều. Dạng như cái ví dụ cho bác biết, cái 18 đại nguyện ngày tiến hóa là một cái tiểu pháp so với cái pháp của công phu khuya, hiểu chưa? Thành ra khi mà chọn cái pháp đó nó có cái duyên, cái duyên với ngài tiến hóa. Cái công phu kia này là cái pháp mà ngài tiến hóa chọn cho đệ tử của ngài tu. Ngài không có biểu đệ tử ngài tụng 18 cái đại nguyện của ngài, hiểu chưa? Cái này từ ngài tiến hóa phải của tôi nói, tôi xong là thầy tôi xong tôi dám chê thầy tôi được, tôi nói rằng là là cái ngài chụp ngài thấy cái công phu kia nó có lời cho đệ tử ngài hơn tùng cái 18 cái đại nguyện hoặc là tùng mấy cái kia, nên kia nó chưa tròn, công phu kia nó rất là tròn. Quý vị mà bận rộn buổi sáng về sớm một tí đó, người mà có duyên đó mà không bị cản trở gia đình đó, về sớm một tí nó ngon. Tùng công phu kia quý vị sẽ thấy rằng á, cái ngày đó vọng tưởng nó ít hơn và sức khỏe nó dồi dào hơn, nó sung sức hơn nhiều. Quý vị sẽ thấy như vậy. Sự thật quý vị biết không? Dạ, mấy cái tháng đầu đó, mà 2-3 tháng đầu quý vị mình chịu khó bỏ công phu mà dậy ngủ ít một tí, làm cái công phu kia ngủ sớm như vậy, khoảng 4-5 giờ sáng, 5-6 giờ sáng, thì quý vị sẽ lúc đầu sẽ hơi buồn ngủ, hơi mệt một tí. Để khi nó quen rồi quý vị sẽ thấy bỗng nhiên quen rồi một cái, trong một thời gian có thể 1 tháng, 2 tháng, có thể 3 tháng, quý vị sung sức dễ sợ, rất là sung sức, mà cái óc mình nó sáng, còn ngày vọng tưởng nó ít, và người nó mời nó phơi phới cả ngày, chứ đừng đợi đến tới cái ngày Phật thất, cái ngày cái tu một tuần nữa về mình mới sướng 3 ngày, cái này mỗi ngày mình sướng, mình tự tạo để cho mình, không cần đợi người khác tạo. Ok, tôi khuyên cái việc như vậy đừng có sợ thiếu ngủ. Okay, làm như vậy đi. Mấy cái pháp môn này, pháp môn mà quý vị tự tu mà rất có lợi cho quý vị, không sợ bị kẹt. Tôi thấy những người mà tu của mình họ không cẩn thận, từ người họ dậm chân tại chỗ họ không biết. Okay, thành có những cái pháp môn quý vị cứ làm như vậy là cái pháp môn đang gây dựng cái nền tảng quý vị để tu hành, rồi từ từ sẽ được sự chuyển hướng để tu pháp môn nó có hiệu lực hơn cho quý vị. Trước hết phải xây cái nền tảng cái đã. Cái căn bản chúng ta người tu hành là cái gì? Căn bản người tu hành là thứ nhất là giữ cuộc sống nó có đạo đức. Okay, bất cứ trước khi quý vị có thể làm cái gì, tu bất cứ pháp môn nào, quý vị phải giữ một cái nếp sống có đạo đức, biết làm chuyện thiện và tránh cái chuyện ác. Okay, tất cả pháp môn tu trong Phật giáo mình không ngoài cái đó, không được làm ác, làm cái thiện. Okay, rồi cái đó rồi xong rồi quý vị những cái người muốn tiến theo một bước nữa thì nên chỉ làm công phu khuya, công phu tối thôi, làm như vậy thôi, đừng có rườm rà cái phiền phức phải lại rồi. Tôi mấy cái đó nó bày vẽ quá, nó thiệt không có lợi gì lắm, nó làm mình cứ bị rườm rà, nó phiền toái nhiều. Mình cũng có chỗ mình thiếu cái cơm, mình thiếu cái hương thì bỗng nhiên mình cúng không được, rồi mình phiền toái. Mình tới thăm gia đình rồi mình được đem những cái đồ mình có, mình đi tới thăm người thân nhân, mình đem cuốn kinh theo, buổi sáng về sớm tụng xong mình về phòng làm riêng của mình, không có làm phiền ai, rất là kín đáo. Mình tự làm theo cái chương trình tu của mình rất có lợi cho cái gì đó. Cái nền tảng xây cái gì là vậy, là làm những công phu như vậy, rồi xong rồi sau đó rồi cái gì khi mà làm thời gian rồi trong đó nó có những công phu đó, nó có lạy Phật, nó có tụng chú, nó có tụng kinh, nó có đầy đủ hết, không thiếu một cái gì, cái nền tảng nó tròn như vậy, nó vững như vậy. Rồi xong rồi cái gì muốn niệm Phật thì niệm Phật, khoan đó, đừng nghĩ là tôi là dân niệm Phật, tôi chỉ niệm Phật, tôi không làm gì hết. Là cái gì niệm Phật mà thiếu cái căn bản của niệm Phật, cái nhà nào phải cần cái móng nó không vững, cái nhà xây cao lên được đâu. Đừng hấp tập. Trả lời tiếp với cái hai người, trả lời xong chưa, nghe được chưa, vừa lòng chưa, giải thích được chưa, hả? À, còn thắc mắc gì nữa? Làm gì? Thì làm gì? Câu hỏi thứ nhì, câu hỏi trước nha, câu trước trả lời xong rồi, tôi trả lời câu này xong trả lời câu hỏi thứ nhì. Ok, có thứ tự đàng hoàng, trên đồng bộ trường đọc hết thì giờ. câu hỏi tại sao mình đã tu mà mình sau một cái khóa tu rồi cái tinh thần nó phơi phới, mình rất là sung sướng, một vài ngày sau thì nó mất, cứ từ nó mất từ từ. Lúc đầu tu cũng như vậy, tu như vậy, tôi nói trời, tu sao mà sướng ghê. Mình tu không phải một tuần đâu, tôi tu khoảng một ngày là sướng hai ngày. Thành ra mình nói như vậy chắc mình phải tu nhiều hơn tí, tại nó sướng quá. Mình đi ra làm việc mình khổ sở, chả thấy mình làm tiền, chả thấy có lợi gì hết, chứ còn mình không có làm tiền mà thấy nó sướng làm tiền. Chắc vì vậy sau này tôi mới thành người xuất gia được vì vậy.
Cô muốn thích thú làm người xuất gia.
Trong ngày thường ngày cái việc khi làm việc mới bị mệt mỏi, khổ sở, và tại vì cái khí cái vị nó bị hụt, làm cái vị suy nghĩ nhiều quá. Cái suy nghĩ đó, nó làm cái vị nó hụt hơi.
Okay.
Có nhiều người rất là thích suy nghĩ, vừa làm việc xong rồi đi học và xong rồi xong rồi ngồi tính toán này tính toán nọ, có sức như vậy mà không biết rằng là cái mình chỉ dùng cái trí mình khi nào mình cần biết thôi. Thành cái tu hành là một cái phương pháp để cho quý vị thấy là chỉ biết dùng cái trí mình biết suy nghĩ khi mình cần suy nghĩ thôi. Chứ còn cái người thường, người phàm phu là không thể nào ngừng suy nghĩ được. Quý vị, cái người phàm phu á, tôi không nhìn ai hết chưa? Quý vị không thể nào ngừng cái suy nghĩ của mình, quý vị không thể nào ngừng cái lo âu của mình. Thành cái tu này, cái niệm Phật này hay là cái niệm chú, một cái công phu tu của Đại Phật này, nó là một cái phương pháp để quý vị tập, để phát triển khả năng để mà ngừng suy nghĩ. Ok, quý vị ngừng suy nghĩ thì quý vị sẽ bớt mệt. Tại vì quý vị không thể nào ngừng suy nghĩ, thành quý vị càng ngày càng mệt. Thì nói quý vị nghe, cái này không phải tôi chỉ nói không, cái này là sự thật. Ok, tại vì như vậy nè, khi quý vị tu mà đạt tới cái định lực và định tam thiền trở lên đó, khi quý vị đắc về tam thiền trở lên đó, thì quý vị bắt đầu được ngừng lại những cái suy nghĩ mà nó thô của mình, cái vọng tưởng thô, là có thể ngừng suy nghĩ được. Thành nhiên cái người mà tam thiền đó, họ có sức dễ sợ, họ sức hơn người thường, có đúng không? Có người trưa tôi đi chơi, người trưa hỏi tại sao mà sao nhỏ nhỏ mà chút nhị như vậy mà sao mới sung sức vậy? Làm việc này, full time này, đi học full time này, rồi còn cuối tuần còn đi chùa nữa, sức đâu mà nhiều như vậy? Vì được tới tam thiền rồi, thành bớt suy nghĩ rất là nhiều, ta mới có sung sức làm việc được như vậy, dễ sợ. Có người thì mình tu như vậy đó. Okay. Thành biết dùng cái sức của mình. Cái đừng nói nhiều ông già trả lời cái câu này để dẫn chứng cái chuyện này. Thành khi cái gì mình tu như vậy thì cái gì tới tu một khóa tu như vậy thì cái gì được cái gọi cái thiền lạc cái sướng đó. Cái thiền lạc nó làm cho cái tâm của chúng ta nó khoan khoái, đúng không? Nó nhẹ nhàng, nó an lạc, hoặc là an lạc. Như an lạc đó là cái tâm mình nó bình an, nó không có lo âu nữa. Đây là cái đề của chùa của chúng ta luôn đó, an lạc đó. Ok, an có nghĩa là quý vị bình an, không có bị lo âu. Lạc là có nghĩa là quý vị đang được cái thiền lạc. Cái lạc đó nó có từ cái thiền định của chúng ta. Cái thiền định nó càng cao thì cái lạc nó càng lớn. Cái lạc này nó vô tận. Cho chứ. Đúng. Mình sẽ kín đáo, mình hỏi cái giữa cái giới nào mà cái phạm cái giới nào ngày hôm nay. Cái an lạc này là nó có từ cái giới, giữa cái giới. Lúc mình cái gì niệm Phật như vậy là cái gì được an lạc, tại vì cái tâm mình nó thanh tịnh. Lúc mình đang niệm Phật như vậy mình đang làm gì? Mình đang giữ giới, đúng không? Nó tự động. Các vị thấy cái pháp giới pháp nó hay dễ sợ. Phật giáo mình rất kiến đáo. Cái cậu bé này nè, cậu ở đấy cậu tu với chúng ta cả ngày rồi, thế cậu đang giữ giới cả ngày mà cậu không biết là giới là cái gì hết. Tôi cũng cần biết, chỉ giữ giới thôi thì như vậy mình mới nhập định được. Khi mình tu như vậy thì mình nhập được cái định, mình gọi cái thiền là cái lạc, cái sướng, cái khinh an đó. À, thì cái sướng đó đó là tại vì nó sướng, tại vì mình ngừng suy nghĩ. Nói cách khác, tôi xin nhắc lại quý vị có mặt ngày hôm nay, quý vị thấy khổ là tại vì quý vị còn suy nghĩ. Nếu quý vị ngừng suy nghĩ, quý vị đắc cái lạc ngay lập tức. Nó dễ như vậy. Cái này là cái bí mật của cái sự hạnh phúc của bên Phật giáo chúng tôi. Phải không sư bà? Chúng tôi có những cái bí mật về Phật giáo mà hạnh phúc của quý vị đâu có biết được. Chỉ cần ngừng suy nghĩ là mình được hạnh phúc ngay lập tức. Nên chúng tôi đã muốn huấn luyện quý vị, hướng dẫn quý vị để tới cái cảnh giới đó. Okay. Quý vị ai cũng có thể đắc được cái cảnh giới này. Ok. Thành khi quý vị mà nhập được cái định đó, quý vị đắc được cái lạc là nó sướng. Và cái sướng đó nó có thời gian lâu lắm. Cái sướng đó nó lâu dài lắm. Tôi nói cái việc trước là tôi tu một ngày tôi sướng hai ngày, hai ba ngày liên tiếp. Tại cái sướng nó sâu, cái định nó sâu thì nó sướng, sướng nó dài hơn. Thế quý vị đang sung sướng giờ có cái thiền lạc như vậy, về nhà gặp bà xã sau đây, đi đâu về vậy? Rồi bao nhiêu cái thiền định mình nó mất hết ngay lập tức. Nên nó gọi là khổ. Thì quý vị thấy được cái khổ và cái sướng ngay đó. Thành ra quý vị bác hiểu tại sao mà nhiều khi mình qua một ba hai ngày, một ngày đầu thì nó sướng, rồi bắt đầu những cái phiền não nó tới mình, thế là mình mất, bắt đầu nó làm mình suy nghĩ, thành bắt đầu mình khổ là mình mất cái đó. Thành mấy ngày liên tiếp sau càng ngày nó càng mất, là tại vì mình bắt đầu suy nghĩ càng nhiều hơn lúc trước. Vì vậy nghe được không? Cái Phật pháp chúng ta đó rất là chính xác, không phải chỉ nói không đâu. Những cái lời Phật dạy đó nó rất là chính xác. Những cái cảnh giới quý vị qua đó nó có đều có cái nguyên nhân hết, chứ không phải là khơi khơi đâu. Hết giờ rồi, có ai có thắc mắc gì nữa không? Xin lỗi. Câu hỏi thứ nhì là sau khi mà làm xong rồi tu rồi, lúc mình niệm Phật có thể về phòng niệm Phật được không, là ở Phật đường niệm Phật, cái hồi hướng là công đức rồi. Nói cái gì nghe, tu xong ngày thì nên hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức thì phải hồi hướng theo cái trang 51 mà trong cuốn sách này nhỏ mà chúng tôi đem theo đó. Phải hướng cho đúng, đừng hồi hướng mà trật cái thế uổng của cái công phu tu của mình. Đọc cái hồi hướng của trang 51. Okay. Cái điện cứ thoải mái mà lấy một cuốn đem về mà xài cái dùng cái hồi hướng đó cho nó đúng, cho nó thôi uổng cái công phu của mình. Okay. Phải biết hồi hướng đúng thì cái phước mình rất là lớn. Mấy cái pháp mà nó nhỏ nhỏ như vậy đó, nó rất là hiệu nghiệm. Tại vì vì để ý cái đó, đừng kinh thường mấy chuyện nhỏ này. Ok. Về hồi hướng cho đúng. Rồi mình cứ về phòng mình niệm Phật, nhưng mình phải ở Phật đường niệm Phật. Chỗ nó không quan trọng. Tôi cũng giả dị hóa dễ sợ. Tôi cũng cần biết Phật đường này, cái phòng. Cái quan trọng là lúc mình niệm Phật, mình muốn cái tâm mình phải cung kính. Quý vị có biết không? Hồng Nhan của ngài A Di Đà Phật là một cái gái mà nó quý báu nhất mà quý vị đã có được. Thành chúng ta có cơ hội mà niệm Phật thôi thì chúng ta có đại phước để niệm Phật được. Thành cái việc đầu tiên quý vị, khi mà quý vị niệm Phật là phải biết cung kính. Tại cái Hồng Nhan của ngài A Di Đà Phật là một cái mà có đạo đức, cái mà tuyệt vời, cái mà quý báu nhất mình có thể có được. Cái gì mà có cái đạo đức mà cao cả nhất có thể có được là ở trong cái chữ A Di Đà Phật. Là khi chúng ta mình niệm A Di Đà Phật thì cái tâm chúng ta phải cực kỳ cung kính. Và nó quan trọng hơn cái chỗ, đồng ý không? Thành cái niệm tụng nó đâu, có thể trong cái ngoài đường hoặc là có thể bất cứ nơi nào mà cái niệm tụng thì cái tâm quý vị phải cực kỳ cung kính, thì nó quan trọng hơn. Quý vị tại sao muốn cái tâm nó cung kính? Khi cái vị tâm nó cung kính như vậy thì cái vị dễ mà được nhất tâm, bớt vọng tưởng. Thành ra nếu như anh trả lời thẳng, nếu ngồi trong phòng mà bỗng nhiên thấy tâm nó hỗn loạn quá thì mình có thể như cái tới Phật đường Phật điện ngồi có thể nó tốt hơn. Thì hoặc nếu nó không có gì khác biệt thì ngồi đâu nó chẳng quan trọng. Ok. Ok, có câu hỏi thứ nhì ở đây nè, nhờ bác đưa cái microphone để cho các phật tử khác nghe luôn. Tôi tưởng năm sau sẽ nói chuyện này. Hết thì giờ rồi. Cái việc tu hai bên luôn, nên tu ở nhà và cũng nên bỏ thì giờ tới tham gia với đại chúng để mà tu với đại chúng, nên có sự thăng bằng ở trong. Okay. Không thể là bỏ cái nào hết, mình nên làm hết. Có cái duyên mình nên tới chung, tới tu chung. Không có duyên thì mình tu ở nhà. Tôi xin nhắc lại cái việc, xin đính chính cho cái việc rõ ràng là nếu như mà có duyên thì nên chịu khó đầu tư bỏ thì giờ vào, bỏ thực nhập, bỏ khổ, bỏ khó khăn, hy sinh cái cá nhân mình để mà tới cái chỗ khác mà tu chung với đại chúng. Là cái pháp đại chúng nó cực kỳ quan trọng. Quý vị không nên tu một mình. Tôi nhắc lại cho quý vị đó, mình quý vị chưa đủ sức tu một mình đâu, chưa đủ sức. Okay. Cái nhắc chị đó, đừng ham cái sướng, đừng ham cái an lạc một mình nữa, mà rồi nó sau này có nhiều cái sự phiền toái. Khi quý vị tới đại chúng cái chuyện quý vị không ít ai nói cái chuyện này hết, tại vì mấy thầy mấy cô sợ quý vị tới chùa mà sợ muốn quý vị sung sướng vui vẻ, mà tới chùa mà thấy cái gì mặt mặt quọ lên đó, thì sợ quý vị sẽ không chịu tới chùa nữa. Thành ít người mình nói ngoài cái chuyện mà cái phiền não của cái pháp đại chúng này, tôi đã nói thẳng cho quý vị biết trước để quý vị tới mà chuẩn bị. Thành nói trước quý vị là sẽ bị phiền não, để làm cái gì? Thì có một người ngày đó có người sẽ hỏi làm sao để đối phó cái phiền não. Tôi đang suy nghĩ, tôi vẫn chưa biết làm sao giải quyết cái phiền não tôi, làm sao tôi chỉ cái gì được. Ngày hôm nay tôi phiền não về cái chuyện đồ ăn ngon lành, ngồi cái phiền cứ còn tỉnh hỏi. Thành làm sao tôi dám nói cái gì tôi biết làm sao giải quyết cái phiền não cái gì được. Phiền não tôi vẫn còn mà, làm sao mình giúp cái gì được. Cái cách mà tôi nghĩ là mà phương pháp hữu hiệu để mà giải quyết phiền não cái gì á, là cái căn bản cái gì phải biết đó, là mình chấp nhận sẽ bị phiền não để có cơ hội để mà học cách giải quyết. Thì đó là cái căn bản của giải quyết cái phiền não. Nói cách khác, quý vị không được bỏ cuộc. Đừng nói là cái mặt cái gì ghét, tới chùa làm cái gì, tới toàn phiền não không. Mặt ghét quá chứ. Tôi chết, tôi không bao giờ muốn gặp cái người như vậy đâu. Mình nói là mình ghét cái người đó, ghét cay đắng người đó. Như vậy mình lỡ cưới, không mình lỡ cưới người ta không, tôi nói là mình lỡ chung người ta, tu chung người ta rồi. Thì mình phải cố gắng mình chịu đựng, để mình kiên nhẫn mình chịu đựng, từ từ mình sẽ hiểu cách mà giải quyết cái vấn đề này. Cái đó là cái pháp phát triển cái nhẫn của mình. Nó càng khó chịu mình càng chịu khó. Okay. Pháp tu mình là vậy đó. Cho nên căn bản cái gì thì có nghĩa là sao? Cái thái độ cái gì đó là tôi đang bị phiền não dễ sợ lắm, hình như tôi cần học cái gì đấy đó mà tôi chưa thấy được. Tôi phải chịu khó, tôi phải kiên nhẫn để tôi học phiền não, tôi phải chịu đựng nó cho đến khi mà tôi giải quyết được cái bài học này, tôi học được cái bài học này. Cái đó là cái tiến bộ, cái đó là mới cái tổng quát thôi. Cái phần còn lại là cái phần cái trường hợp với trường hợp nó khác biệt nhau. Cái phần cuối cùng mà tôi sẽ ngừng lại, tại nói nhiều quá để hết bây giờ. Tôi phải ngừng lại tại nói nhiều quá hết chuyện mà nói, quý vị sẽ quay thường thầy có pháp gì mà giảng quý vị hết á. Thành cái pháp cái thứ ba mà tôi muốn nhắc quý vị là này, cái đặc biệt của pháp đại chúng, quý vị nói đem ra nói cho đại chúng nghe. Nói là ngày nay con đi nhiễu, mà cái bà đi trước con đi cà kẹo con khó chịu quá đi, không khác nào con chú tâm được hết. Quý vị dám công khai công nhận cái sự khuyết điểm của mình, cái sự lỗi lầm của mình, để đại chúng góp ý kiến để mình sửa. Trong đó sẽ có người thầy giúp ý kiến quý vị. Còn nếu cái bị giấu, không ai dạy cái gì đâu. Cái bị công khai như vậy thì người thầy mới có cơ hội thấy cái thành tâm, cái lòng thành tâm của vị, sẽ sẵn sàng giúp cái vị giải quyết cái phiền não. Còn nếu cái bị giấu, không ai dạy cái gì đâu. Tại sao không dạy này? Tại vì người thầy phải tôn trọng cái sự riêng tư của quý vị. Nếu quý vị không nói chuyện riêng tư, quý vị cũng thầy đâu có quyền đem ra nói đâu. Đó là cái phần thứ ba, là quý vị đó giữa cái sự lựa chọn quý vị đó. Nếu mà dám nói công khai nói mà thổ lộ ra thì sẽ được giúp giải quyết. Còn nếu cái miệng giấu cái phiền não mình, đâu tôi có giận đâu, tôi đâu có giận đâu. Tôi gặp biết bao nhiêu người vậy? Không có thầy, con không có giận. Thì không ai dám đụng cái giận quý vị, không ai giúp quý vị giải quyết cái giận hết. Không thầy nào mà dám đụng vào cái giận quý vị hoặc cái không giận của quý vị hết. Ok, rồi ngày hôm nay tôi nghĩ 3 tháng là tôi toát hồi hộp rồi. Cái thiệp não ngày em có được, mình mới nghĩ được có 3 cái. Ok, hết sức của thầy rồi đó. Rồi đợi lần sau đi, lần sau thì hỏi thêm, thầy giảng thêm nữa. Tôi về tôi có đi internet, tôi đọc từ bao nhiêu cuốn sách khác, từng là năm sau tôi về tôi giảng thêm. Phải không? Hình như là bây giờ có dùng tối phải không? Cái này đang nói chuyện phiền não. Bây giờ mình đi ăn. Ok, xin mời quý vị xuống phòng ăn ha.